Anma chương 22, Aaron giảng dạy cho thân phụ của La Môni biết về sự sáng tạo, sự sa ngã của Adam và kế hoạch cứu chuộc qua Đấng Kitô. Nhà vua và tất cả hoàng gia đều cải đạo. Sự chia cách xứ sở giữa dân Nephi và dân Laman được giải thích. Khoảng 90 đến 77 trước Thiên Chúa, giờ đây, trong lúc Amon đang còn tiếp tục giảng dạy cho dân của vua La Môni, chúng ta hãy trở lại chuyện ký về Aaron và các anh em của ông. Vì sau khi ông rời khỏi xứ Midoni, ông được Thánh Linh dẫn dắt đến xứ Nephi, đến tận cung của vị vua cai trị toàn xứ, trừ xứ Ismael, và vị vua đó là thân phụ của La Môni. Và chuyện rằng ông cùng các anh em của mình đi đến yết kiến vua tại cung điện của vua, ông cúi mình trước mặt vua mà tâu rằng: Này, môn tâu bệ hạ, chúng tôi là anh em của Amon, là những người đã được bệ hạ giải thoát khỏi ngục tù. Và giờ đây, môn tâu bệ hạ, nếu bệ hạ tha cho chúng tôi được toàn mạng thì chúng tôi nguyện sẽ làm tôi tớ cho bệ hạ. Vua bèn nói cùng họ rằng: Hãy đứng lên, chấm bằng lòng tha mạng sống cho các người, nhưng chấm không muốn các người làm tôi tớ cho chấm. Chấm muốn yêu cầu các người giảng dạy chấm, vì chấm cảm thấy phần nào rối trí về lòng quảng đại và sự cao cả của những lời nói của Amon là anh em của các người. Và chấm muốn biết vì lý do gì Amon không đến cùng với các người từ Midoni. Aaron bèn trả lời vua rằng: Này, Thánh Linh của Chúa đã kêu gọi ông ta đi hướng khác. Ông ta đã đi về xứ Ismael để giảng dạy cho dân của La Môni. Bây giờ, vua bèn hỏi họ rằng: Anh vừa nói gì về Thánh Linh của Chúa? Này, đây là điều đang làm rối trí chấm. Và lại nữa, điều mà Amon nói như vậy có nghĩa là gì? Nếu các người hối cải thì các người sẽ được cứu. Còn nếu các người không hối cải thì các người sẽ bị khai trừ vào ngày sau cùng. Aaron bèn đáp lời vua và hỏi vua rằng: Bệ hạ có tin là có một thượng đế không? Và vua đáp: Chấm nghe dân Amalek bảo rằng có một thượng đế, và chấm đã cho phép họ xây dựng những thánh đường để họ có thể tụ họp lại mà thờ phượng ngài. Và nếu bây giờ khanh nói là có một thượng đế, này, chấm sẽ tin. Và giờ đây, khi Aaron nghe được như vậy thì lòng ông bắt đầu thấy vui mừng. Ông bèn nói rằng: Này, môn tâu bệ hạ, chắc chắn như bệ hạ đang sống, quả thật có một thượng đế. Và vua hỏi: Phải chăng thượng đế là vị thần vĩ đại đã dẫn dắt tổ phụ chúng ta rời khỏi xứ Jerusalem? Aaron bèn nói với vua rằng: Thưa phải, chính ngài là vị thần vĩ đại đó, và ngài đã sáng tạo tất cả mọi vật, cả trên trời lẫn dưới đất. Bệ hạ có tin điều này chăng? Vua bèn đáp: Có, chấm tin rằng vị thần vĩ đại đã sáng tạo tất cả mọi vật, và chấm muốn khanh kể cho chấm nghe về tất cả những điều này, và chấm sẽ tin những lời khanh nói. Và chuyện rằng, khi Aaron thấy vua sẽ tin những lời mình nói, ông bèn bắt đầu đọc cho vua nghe các đoạn thánh thư từ thời sáng tạo Adam. Thượng đế đã sáng tạo loài người theo hình ảnh của ngài như thế nào, và thượng đế đã ban cho loài người các lệnh truyền, và vì vi phạm nên loài người đã sa ngã. Rồi Aaron giải nghĩa thánh thư cho vua nghe từ thời sáng tạo Adam, trình bày cho vua thấy sự sa ngã của loài người, trạng thái trần tục của họ, cùng kế hoạch cứu chuộc là kế hoạch đã được chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng qua Đấng Kitô, cho bất cứ những ai biết tin vào danh ngài. Và vì loài người đã sa ngã nên tự bản thân họ không thể hưởng được gì nữa, nhưng những sự thống khổ và cái chết của Đấng Kitô sẽ chuộc tội lỗi của họ qua đức tin và sự hối cải, vân vân. Và ngài sẽ bứt bỏ những dây trói buộc của sự chết, để cho một phần sẽ không còn thắng thế nữa và nọc độc của sự chết phải bị nuốt chọn trong niềm hy vọng về vinh quang. Và Aaron đã giải nghĩa tất cả những điều này cho vua nghe. Và chuyện rằng, sau khi Aaron thuyết giảng xong những điều này cho vua nghe, vua bèn hỏi: Vậy chấm phải làm gì để chấm có thể có được cuộc sống vĩnh cửu như khanh vừa nói đó? Phải, chấm phải làm gì để chấm có thể được thượng đế sinh ra, để cho ác linh này được nhổ ra khỏi lòng ngực chấm, và để tiếp nhận thánh linh của ngài ngọn hầu được tràn đầy niềm vui sướng và khỏi bị khai trừ vào ngày sau cùng? Vua nói: Này, chấm sẽ từ bỏ tất cả những gì chấm có. Phải, chấm sẽ từ bỏ vương quốc của mình để chấm có thể nhận được niềm vui lớn lao này. Nhưng Aaron nói với vua rằng: Nếu bệ hạ mong muốn điều này, nếu bệ hạ biết cúi mình trước mặt thượng đế, phải, nếu bệ hạ biết hối cải tất cả những tội lỗi của mình và cúi mình trước mặt thượng đế, cùng cầu gọi danh ngài trong đức tin và tin tưởng rằng mình sẽ nhận được, thì lúc đó bệ hạ sẽ nhận được niềm hy vọng như bệ hạ mong muốn. Và chuyện rằng, khi Aaron vừa nói xong những lời này, vua liền cúi mình quỳ xuống trước mặt Chúa. Phải, vua đặt mình xuống đất và kêu cầu tha thiết lên rằng: Hỡi thượng đế, Aaron nói với con rằng có một thượng đế, và nếu quả có một thượng đế, và nếu ngài chính là thượng đế thì xin ngài cho con được biết, con từ bỏ tất cả mọi tội lỗi của con để chỉ biết có Ngài, để con có thể được sống lại từ cõi chết và được cứu rỗi vào ngày sau cùng. Và giờ đây, sau khi nhà vua nói xong những lời này, ông liền bị ngất lịm đi như người đã chết. Và chuyện rằng các tôi tớ của vua chạy đi báo cho hoàng hậu biết tất cả những việc đã xảy đến cho vua. Và hoàng hậu đến bên vua, và khi bà trông thấy vua nằm như người chết, còn Aaron cùng các anh em của ông đang đứng gần đó, có vẻ như là nguyên nhân làm cho vua phải ngất lịm. Bà tức giận họ và truyền lệnh cho các tôi tớ của bà, hay nói đúng hơn, các tôi tớ của vua, phải bắt họ đem ra hành quyết. Bây giờ các tôi tớ đã trông thấy nguyên nhân làm cho vua ngất lịm nên họ không dám đưa tay bắt Aaron và các anh em của ông. Họ bèn van xin hoàng hậu rằng, sao hoàng hậu lại ra lệnh chúng tôi phải giết những người này? Này, khi mà chỉ một người trong bọn họ cũng đủ mạnh hơn tất cả chúng tôi đây, vì vậy chúng tôi sẽ phải ngã gục trước mặt họ. Bây giờ, khi hoàng hậu trông thấy vẻ kinh hãi của các tôi tớ, bà cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng, e rằng điều dữ sẽ đến với bà. Bà bèn ra lệnh cho các tôi tớ đi gọi dân chúng lại để họ có thể giết chết Aaron và các anh em của ông. Bây giờ khi Aaron trông thấy sự quyết tâm của hoàng hậu và ông cũng hiểu tấm lòng chai đá của dân chúng, nên ông sợ rằng nếu để dân chúng tụ họp lại thì sẽ có sự tranh chấp và rối loạn lớn giữa họ. Sau đó ông bước tới đưa tay đỡ vua lên khỏi mặt đất và bảo vua rằng hãy đứng lên. Vua liền đứng lên và hồi sức lại như cũ. Bây giờ việc này đã xảy ra trước mặt hoàng hậu và nhiều tôi tớ, và khi họ trông thấy điều xảy ra như vậy, họ kinh ngạc vô cùng và bắt đầu sợ hãi. Rồi vua đứng ra và bắt đầu giảng dạy cho họ nghe, và vua giảng dạy cho họ nhiều điều đến nỗi tất cả hoàng gia đều cải đạo theo Chúa. Bây giờ có một đám đông đã tụ họp lại theo lệnh truyền của hoàng hậu, và đã bắt đầu có những tiếng ca thán ở giữa họ vì Aaron và các anh em của ông. Nhưng nhà vua đã đứng ra giữa đám đông và giảng dạy cho họ, và họ nguôi giận đối với Aaron và những người đi theo ông. Và chuyện rằng, khi vua thấy dân chúng đã nguôi giận, vua bèn bảo Aaron và các anh em của ông hãy ra đứng ra giữa đám dân chúng mà thuyết giảng lời của Thượng Đế cho họ nghe. Và chuyện rằng, vua gửi một lịch truyền khắp xứ cho tất cả mọi người dân của ông đang sống trên khắp xứ của ông, những người đang sống trên khắp các vùng quanh đó, xứ này giáp ranh với biển. Về phía đông và về phía tây, bị chia cách xứ Giai-âm-la bởi một dải đất hoang dã hẹp, mà dải đất này chạy dài từ biển phía đông qua biển phía tây, cùng những vùng nằm quanh bờ biển và các vùng ranh giới của vùng hoang dã nằm về hướng bắc bên cạnh xứ Giai-âm-la, xuyên qua các ranh giới của xứ Man-ti, cạnh đầu sông Sidon, chạy dài từ đông sang tây, và hai sấp gần Nephi và La-man bị chia cách ra như vậy đó. Bây giờ, những phần tử lười biếng nhất của dân La-man đều sống trong vùng hoang dã và ở trong các túp lều. Chúng ở rải rác trong vùng hoang dã về phía tây, thuộc xứ Nephi, phải, và cũng ở luôn cả về phía tây xứ Giai-âm-la nằm trong các vùng ranh giới cạnh bờ biển và về phía tây trong xứ Nephi, trong phần đất thừa hưởng đầu tiên của tổ phụ chúng, và do đó nằm giáp ranh dọc theo bờ biển. Và cũng có nhiều dân La-man ở bề hướng đông gần bờ biển, là nơi mà dân Nephi đã đánh đuổi chúng chạy tới. Và như vậy dân Nephi hầu như bị dân La-man bao vây tứ phía. Tuy nhiên dân Nephi cũng đã chiếm được tất cả phần đất hướng bắc, giáp ranh với vùng hoang dã tại đầu sông Sidon, từ đông sang tây, chạy vòng quanh vùng hoang dã lên đến hướng bắc, đến tận xứ mà họ gọi là Phong Phú. Và xứ này giáp ranh với một xứ gọi là Hoang Vu. Xứ này ở rất xa về phía bắc, đến tận một xứ mà trước kia đã có dân cư sống ở đó và đã bị hủy diệt, mà đống xương tàn của họ đã được dân Giai-âm-la khám phá ra như chúng tôi đã nói tới. Và đây cũng là nơi họ đổ bộ lên lần đầu tiên. Và từ nơi đó, họ đi tới phía nam vùng hoang dã. Như vậy xứ phía bắc gọi là Hoang Vu và xứ phía nam gọi là Phong Phú. Và xứ này là một vùng hoang dã đầy rẫy mọi thứ dã thú đủ loại, mà một phần chúng từ phương bắc xuống kiếm mồi. Và bây giờ, chỉ mất một ngày rưỡi đường bộ cho một người dân Nephi đi từ ranh giới xứ Phong Phú đến xứ Hoang Vu, từ biển đông qua biển tây, và như vậy là xứ Nephi và xứ Giai-âm-la hầu như bị bao vây bởi biển cả, và ở giữa hai miền nam bắc là một dải đất hẹp. Và chuyện rằng, dân Nephi trước kia đã ở trong xứ Phong Phú, từ biển phía đông qua biển phía tây, và với sự khôn ngoan của mình, dân Nephi đã cho quân đội và vệ binh của mình ngăn chặn dân La-man ở phía nam, khiến chúng không có một sự chiếm hữu nào nữa ở phía bắc, để chúng không thể tràn ngập đất miền bắc được. Vậy nên dân La-man không thể có một sự chiếm hữu nào nữa ngoại trừ xứ Nephi và vùng hoang dã chung quanh. Bây giờ, đó là sự khôn ngoan của dân Nephi, vì dân La Man là kẻ thù của họ, nên họ không chịu để chúng làm khổ mình từ mọi mặt, và cũng để cho họ có được một xứ mà họ có thể chạy trốn tới, tùy theo ý muốn của họ. Và giờ đây, sau khi đã nói hết những điều này, tôi xin trở lại chuyện ký về Amon, Aaron, Omne, Himni và các anh em của họ.